Khởi nghiệp.
Khởi nghiệp.
Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong các yếu tố liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp thì vốn và thị trường là hai yếu tố có tính quyết định việc các doanh nghiệp lựa chọn lĩnh vực, quy mô và địa điểm để đầu tư sản xuất kinh doanh và phát triển thương hiệu. Trong khi các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta chiếm một tỷ lệ rất lớn, vì thế hai yếu tố này cần dựa trên các nguyên tắc tiêu chí nào để doanh nghiệp lường trước được những thử thách để có phương án kinh doanh phù hợp, khả thi và thành công. Chương trình Khởi nghiệp của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay với chủ đề Bài toán vốn và thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng với anh Trần Tuấn Linh là Giám đốc Viện Khởi nghiệp Sáng tạo INDIS.
Xin chào quý khán giả nghe đài.
Chị Phạm Thị Hà là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Moriga, chuyên sản xuất xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ cây trùm ngây.
Vâng, xin chào nhà đài, chào biên tập viên và chào các thính giả nghe đài.
Trước tiên thì thưa anh Tuấn Linh ạ, trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh hiện nay thì vốn có vai trò quyết định tới các doanh nghiệp. Vậy thì anh có thể nêu những cái yêu cầu cơ bản về vốn đặt ra đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp như thế nào?
Vâng, cảm ơn chị Hà Nho. Thưa quý vị nghe đài, Linh sẽ chia sẻ một cách ngắn gọn như thế này. Đối với một doanh nghiệp mà khởi nghiệp hiện nay ấy, thì chắc chắn là vốn thì sẽ có rất là nhiều khái niệm khác nhau. Nhưng có lẽ là trong cái chủ đề về vốn và nguồn vốn với thị trường của doanh nghiệp khởi nghiệp hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ cố gắng chia sẻ về một cái nhóm vốn cụ thể là tiền cho doanh nghiệp. Thế thì đối với một cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp thì yêu cầu cơ bản nhất đối với một cái doanh nghiệp mà cần đến tiền trong cái hoạt động khởi nghiệp thì họ cần phải nhìn nhận ra được các cái giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn khởi động, gọi là kickstart. Thế thì cái giai đoạn này thì tìm kiếm nguồn vốn từ đâu và nguồn vốn dùng vào những việc gì là cần phải lên kế hoạch. Giai đoạn thứ hai là chúng ta sẽ nhìn thấy giai đoạn này gọi là giai đoạn duy trì và tìm đường để phát triển. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta cần phải hoạch định ra một cái kế hoạch với một cái nguồn vốn lưu động và một cái nguồn vốn dự phòng cho những rủi ro. Ở giai đoạn thứ ba có thể là những cái giai đoạn về tăng trưởng và phát triển. Thì những cái dòng vốn này có thể là những dòng vốn về đầu tư, dòng vốn về hoạt động tăng trưởng nào đó, phát triển sản phẩm, nghiên cứu, vân vân, phát triển thị trường. Nhưng nếu như doanh nghiệp mà chưa có được những cái kế hoạch cho từng giai đoạn phát triển thì chưa thể quan tâm tới dòng tiền được. Vậy thì yếu tố cơ bản nhất đấy là cần có những cái kế hoạch cho từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.
Vậy thì các cái doanh nghiệp cần chuẩn bị như thế nào về nguồn vốn khi mà khởi sự kinh doanh theo từng cái giai đoạn như anh vừa nói ạ?
Chuẩn bị thì có lẽ là ở cái giai đoạn gọi là giai đoạn kickstart thì chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta cần có sự chuẩn bị về vốn cố định, về vốn nghiên cứu, về vốn đầu tư cho hoạt động mở rộng thị trường, vốn cho hoạt động phát triển nhân sự và một cái kế hoạch cho nguồn vốn dự phòng rủi ro. Thì đấy là những cái bắt đầu. Vậy nếu như một doanh nghiệp mà trong cái giai đoạn khởi động mà chưa phân hoạch rõ được từng dòng vốn thì cái cơ hội để mà một doanh nghiệp khởi nghiệp sống sót là khá là thấp. Và hiện nay thì đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay thì thống kê là khá là buồn, là đến trên 95% là chưa được ăn sinh nhật lần 2. Thì vậy thì, và lý do ở đấy là lên đến 42% là liên quan đến vốn nhé, tức là liên quan đến tiền, tức là cạn kiệt dòng tiền là 42%.
Có nghĩa là có những cái trường hợp thì càng làm thì càng thiếu vốn. Và cái cách tìm kiếm huy động thì rất là khó khăn trong thực tế, phải không ạ? Tuy vậy thì từ thực tế, thưa chị Hà, chị vừa nghe câu chuyện về nhu cầu vốn hiện nay và các cái doanh nghiệp cần có những cái bước chuẩn bị như thế nào. Vậy đối với doanh nghiệp nghiên cứu sản xuất như chị thì nguồn vốn được huy động từ các cái nguồn nào ạ?
Dạ vâng, thưa biên tập viên Hà Nho, thưa anh Tuấn Linh và các thính giả. Chúng tôi thì cũng rất may mắn là đã đi dài với thời gian là 10 năm trên thực tế hoạt động và có trước đó là có 4 năm trong con đường nghiên cứu, sát hạch con đường nghiên cứu và mới quyết định để cho ra cái tuổi thọ 10 năm này. Thế nên chúng tôi thấy được rằng là mỗi một doanh nghiệp ấy, thì sự ra đời hoàn toàn không giống nhau, nhưng tất cả đều hiểu một điều rằng tiền và những cái điều bên cạnh nữa cũng là vốn sẽ tạo nên được cái sự đi dài hơi và đi đến kết quả. Thì ngày hôm nay là Moringa đã sử dụng đúng theo cái phương án, tức là chuẩn bị toàn bộ cái bước 1, bước cứng nhất để làm sao chủ động, để rồi những bước vốn ngắn hạn nó chủ động trên chính cái kế hoạch đã diễn ra. Như anh Tuấn Linh vừa mới nói thì cũng hy vọng là chặng đường đi phía trước của công ty chúng tôi sẽ đi được dài với lại cái giá trị mà chúng tôi đã tạo nên.
À, quả thật là một cái ví dụ rất là thực tế và đã qua hơn 10 năm rồi ạ. 4 năm nghiên cứu và 10 năm phát triển doanh nghiệp thì có những cái đối với doanh nghiệp sản xuất thì quả là một cái quãng đường và đã khẳng định được thương hiệu và sản phẩm của mình. À, mô hình hợp tác liên kết giữa nhà sản xuất, nhà khoa học trong việc huy động vốn để có thể là mở rộng sản xuất thì đặt ra cái bài toán như thế nào trong thực tế ạ, thưa chị Hà?
Dạ vâng, cũng như anh Linh vừa nói đấy, vốn không chỉ là tiền. Và chúng tôi cũng ngay từ đầu đã xác định vốn không chỉ là tiền, vốn là những con người, là cái con đường mà mình quyết định. Và mỗi người sẽ lĩnh hội một trách nhiệm thế nào trong hoạt động của cái con đường đấy. Thì chúng tôi đã hoàn toàn chủ động những cái việc đấy. Cho nên nói về tiền thì chúng tôi luôn luôn thiếu, nhưng thiếu đến mức để cho con đường đi của mình nó bị dừng lại hoặc bị yếu quá thì chúng tôi đã không vấp phải điều đó.
À, và cái mô hình là công ty cổ phần thì nguồn vốn cũng sẽ được huy động từ các cái cổ đông, trong thực tế như thế nào tại công ty Moringa của chị ạ, thưa chị?
Dạ vâng, tôi chỉ mỗi một doanh nghiệp thì sẽ có cái khả năng huy động và phát triển khác nhau. Thì tôi xin nói về doanh nghiệp của chúng tôi là như thế này. Phân vai ra, và thực tế nó là không phải phân vai mà nó là cái thực tế dâng tạo nên cái giá trị của công ty. Nhà khoa học thì tập trung vào cái con đường để tạo nên cái kiến tạo ra cái giải pháp sản xuất. Còn các cổ đông rồi người có mặt bằng thì sẽ coi như cũng lại góp phần với lại cái giá trị của mặt bằng. Thế rồi người có tiền thì góp tiền để thực hiện suốt cái hành trình mà đã đi qua.
Có nghĩa rằng là huy động tổng lực, tất cả những cái nguồn lực của các cái thành viên trong công ty cổ phần quốc tế Moringa, phải không ạ?
Đúng rồi ạ.
Và thưa hai vị khách mời, trong một chương trình khởi nghiệp gần đây thì vấn đề về vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp được anh Hoàng Tiến Đạt là giám đốc tài chính của công ty cổ phần xe điện Pega chia sẻ như thế này.
Trong thời điểm hiện tại thì các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam gặp khó khăn ở trong lĩnh vực đầu tiên, tức là tiếp cận được những nguồn vốn từ tổ chức tài chính với quy mô nhỏ. Thứ hai là khi mà làm việc với những cái ngân hàng hoặc công ty chứng khoán hoặc là quỹ đầu tư thì gần như là các doanh nghiệp khởi nghiệp chỉ sẽ khó có thể đáp ứng được những cái yêu cầu khắt khe của những cái tổ chức tài chính này. Chính vì thế nên là các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị một cách kỹ càng để có thể đáp ứng được. Ví dụ như một tổ chức tín dụng thì họ cần lịch sử tín dụng, cần quy mô, cần hoạt động của doanh nghiệp. Tiếp đến là ví dụ như những công ty chứng khoán hoặc những quỹ đầu tư thì họ cần đánh giá cái mô hình, đánh giá cái loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp. Tiếp đến là các doanh nghiệp ở Việt Nam thì bây giờ đang hạn chế trong cái việc mà tiếp cận được những cái quỹ đầu tư mạo hiểm ở trong Việt Nam và nước ngoài. Trên thực tế thì các quỹ đầu tư cũng bị đặt chỉ tiêu lợi nhuận rất cao. Chính vì thế nên là cái khẩu vị rủi ro của họ cũng đã xuống thấp và họ sẽ cân nhắc rất nhiều khi mà xuống tiền đầu tư. Chính vì thế nên là cái nguồn vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp thì tôi bổ sung thêm thì cần phải là nhanh gọn, kịp thời và tương xứng với quy mô.
Vâng ạ, tương xứng với quy mô là cái thông tin mà ý kiến của một doanh nghiệp từ thực tế của một giám đốc phụ trách tài chính của một doanh nghiệp vừa trao đổi. Vậy thì theo anh Tuấn Linh ạ, bài toán về vốn thì đòi hỏi các cái doanh nghiệp phải có cái chuẩn bị các cái phương án như thế nào để khi mà đồng hành cùng với doanh nghiệp với các cái sự lớn mạnh của doanh nghiệp theo từng giai đoạn mà khi trước anh có nói một cách chủ động.
Cảm ơn chị Nho, chắc là cũng giống câu chuyện của chị Hà vừa mới kể thôi ạ. Rõ ràng là việc doanh nghiệp khởi nghiệp mà tiếp cận với các quỹ đầu tư hay là các nhà đầu tư hiện nay thì hầu hết là nó sẽ ở cái giai đoạn, tôi tạm gọi là giai đoạn 2 đi. Tại vì ở trong các cái khẩu vị đầu tư thì có thể là Series A, Series B, rồi Series C vân vân, hay là Pre-seed, rồi Seeding, thì ở trong các cái lý thuyết về đầu tư đó. Thế nhưng mà về cơ bản thì chúng ta sẽ nhìn thấy là giai đoạn ở giai đoạn 2, tức là giai đoạn này là giai đoạn đầu tư để tăng trưởng và phát triển, hay là đầu tư theo những cái đơn hàng. Tức là lúc này nhà đầu tư người ta sẽ tìm kiếm những doanh nghiệp đang có những đơn hàng nhưng thiếu dòng tiền để họ đầu tư và tạo ra những cái dòng lợi nhuận ngắn hạn rất là nhanh. Thì họ sẽ có thú vị trong cái hoạt động đầu tư đó. Còn cái đầu tư mà giống như chúng tôi nói là ở cái giai đoạn là giai đoạn kickstart, giai đoạn khởi động ấy, thì cái giai đoạn này nó thường là những cái giai đoạn đầu tư dài hạn và chờ doanh nghiệp phải có được một cái gọi là MPV, gọi là sản phẩm mẫu và thị trường mẫu, tức là xuất hiện ra được một nhu cầu thị trường có khả năng trả tiền cho sản phẩm đấy thực sự, thì lúc này mới bắt đầu xuất hiện là mô hình kinh doanh. Thế thì cái quá trình này đối với các cái doanh nghiệp mà cần phải chuẩn bị cái phương án tính toán để có thể chủ động tiếp cận với các cái quỹ đầu tư thì chắc chắn là họ cần phải xác định chính xác cái vị trí đứng của họ hiện tại. Sau đó thì họ mới lập cái kế hoạch để tìm cái nguồn vốn phù hợp với cái giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.
Và phải thuyết trình với nhà đầu tư rằng là tiềm năng, đúng không ạ?
Đúng rồi.
Cái cơ hội sinh lời và chắc mang lại lợi nhuận cho cả đôi bên, phải không ạ? Vâng ạ, còn chị Hà, qua thực tế hoạt động của doanh nghiệp thì chị nhận thấy rằng là cái việc mà tìm kiếm nguồn vốn hiện nay đối với doanh nghiệp thì rõ ràng là một bài toán khó, nhưng mà cái cách giải trong thực tế như thế nào ạ?
Vâng, chúng tôi luôn luôn thấy rằng huy động vốn là một bài toán khó, nhưng cái điều mà hiện nay tôi không dám nói được rằng chung cho tất cả các doanh nghiệp, nhưng tôi nói riêng cho doanh nghiệp của chúng tôi tại thời điểm này, thì tôi thấy rằng là huy động vốn rồi nhưng làm sao để bảo tồn cái giá trị của đồng vốn theo đúng cái ý nghĩa của nó để phát triển và tạo ra lợi nhuận, và đấy mới là điều mà còn quan trọng hơn cả huy động vốn. Thế chính vì lẽ như vậy cho nên cái việc huy động vốn là rất khó, thì đã đi qua, các doanh nghiệp hãy cố gắng đi qua cái giai đoạn ban đầu như Tuấn Linh vừa nói, thì chắc chắn rằng sẽ đến một cái bước mà bạn làm chủ được trong cái việc mong muốn rằng đi tìm nguồn kinh phí, nguồn vốn để phục vụ cho những cái giai đoạn ngắn hạn để rồi tự chính nó, nuôi nó và phát triển.
Như chị Hà nói thì cái quan trọng là ta không phải là huy động đâu, mà cái quan trọng là ta sử dụng cái đồng vốn mà ta huy động được như thế nào để mang lại cái lợi ích, cái giá trị chung cho cả nhà đầu tư, cả doanh nghiệp hoạt động, phải không ạ?
Đúng rồi.
Và cụ thể hơn thì là mô hình hoạt động của công ty cổ phần như là công ty cổ phần quốc tế Morega, thì cái cách huy động vốn, và chị nói thêm về cái việc là các cái thành viên trong công ty thì cùng nhau hợp lực như thế nào để có thể là có cái nguồn vốn trong khi mà đã có thị trường rồi, đã có sản phẩm rồi thì ta mở rộng sản xuất và phân phối trên thị trường được tốt hơn.
Dạ vâng. Ngay từ chính những ngày đầu thì chúng tôi đã xác định một điều rằng là nhiệm vụ của tất cả các cổ đông là giữ thật tốt cái vai trò của mình. Người chuẩn bị về tài chính thì phải xác định làm tốt cái nhiệm vụ tài chính cho cái giai đoạn đó. Người làm về khoa học thì phải làm thật tốt để làm sao cho cái lộ trình 4 năm đã sát hạch ý, sản phẩm ra hình không còn phải là một cái hình phải phải gọt rũa nữa. Và tiếp theo nữa là về mặt bằng thì ít nhất phải ổn định trong, chúng tôi có những cái kế hoạch 5 năm lần 1. Đó là làm sao, như Tuấn Linh vừa nói, thì chúng tôi coi 5 năm đầu tiên chính là cái kế hoạch của cái giai đoạn ban đầu. Và chúng tôi đã đi qua 5 năm lần 1, thì 5 năm lần 2 chính là chúng tôi lại làm cái hình ảnh làm tốt, và nó cũng tạo lên một cái chủ động trong vấn đề chính sản phẩm, chính nuôi dưỡng sản phẩm, mặc dù là chưa thể sinh lợi. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng trong 5 năm kế tiếp theo thì chúng tôi sẽ bắt đầu tạo lên cái nguồn lớn hơn so với lần một, chứ chưa phải được rằng là với tuổi thọ thật dài của một sản phẩm mang tính chủ động trong cái đời sống, đó là sức khỏe. Và chúng tôi chỉ biết nói mỗi một điều rằng con đường chúng tôi đi đã lựa chọn đó là thảo dược Việt Nam rất tốt, thổ nhưỡng Việt Nam rất phù hợp với thảo dược, và đặc biệt cây trùng ngây là cây mà nó có bao nhiêu hoạt chất thì các nhà khoa học đã khẳng định rồi, để nói được rằng nó phục vụ đời sống vô cùng tốt. Nhưng cái yếu tố lớn hơn nó đó là công nghệ sinh học, là công nghệ hiện đại, là công nghệ tự nhiên, là công nghệ thân thiện, và nó đã biến thảo dược, cái sự kết hợp của chúng tôi đó là các cây thảo dược lại với nhau cùng với cây trùng ngây để tạo nên một cái giá trị của sản phẩm, mặc định nó đi vào tiêu dùng của người tiêu dùng, phải làm thay đổi sức khỏe của người tiêu dùng tuyệt đối, và đặc biệt là đối với người yếu, là người mà khó có khả năng chuyển hóa hay tiếp nhận, thì chúng tôi đã làm thay được cái việc đấy.
Với những cái thông tin chi tiết từ doanh nghiệp của chị Hà, với 4 năm nghiên cứu và 10 năm sản xuất kinh doanh hiện nay thì đã có một cái sản phẩm ra thị trường rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, nói về cái câu chuyện là vấn đề vốn, vấn đề tài chính rồi, thì cái quan trọng tiếp theo đó là tìm kiếm thị trường cho doanh nghiệp. Đây cũng luôn là một bài toán mà các cái doanh nghiệp buộc phải tìm lời giải nếu mà muốn đầu tư kinh doanh thành công. Và mời hai vị khách mời cũng như là quý vị thính giả nghe ý kiến của anh Đàm Tiến Đức là trưởng ban xúc tiến đầu tư Hiệp hội Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hà Nội về vấn đề này.
Yếu tố về thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Thì tôi xin chia sẻ sâu hơn về yếu tố về thiên thời. Tức là khi mà xác định cái thời điểm mà làm và mà đầu tư một mô hình kinh doanh để mà chọn lựa thời điểm để mà kinh doanh được thành công hoặc là gọi kêu gọi được vốn từ nhà đầu tư thành công, thì chúng ta phải nghiên cứu và phân tích rất kỹ về mặt thị trường và các yếu tố về mặt kinh tế vĩ mô và hướng đến một mô hình phát triển theo kinh tế bền vững. Và cái thứ hai là chúng ta, các chủ doanh nghiệp phải cần chuẩn bị những kiến thức để mà đóng gói được mô hình kinh doanh thành công, đặc biệt là trong quy trình vận hành, quy trình về sale, marketing và vận hành doanh nghiệp để cho nó hiệu quả. Cái thứ ba đó là công thức nhân và chia. Nhân là như nào? Là chúng ta phải nhân bản những nhân sự cốt lõi giỏi để chúng ta nhân bản được mô hình kinh doanh thành công để cho tăng trưởng về mặt doanh số. Cái cuối cùng đó là cái yếu tố rất quan trọng trong quá trình để mà kêu gọi được vốn thành công, thì chúng ta cần phải chuẩn bị một hệ thống tài chính kế toán minh bạch, rõ ràng và kế hoạch sử dụng vốn rõ ràng, minh bạch để chúng ta tiếp cận được nhiều nguồn vốn đa dạng hóa.
Vâng ạ, qua chia sẻ của anh Tiến Đức vừa rồi ạ, thì anh Tuấn Linh ạ, anh có bổ sung gì thêm về cái cách thức mà chuẩn bị tài chính để mà tìm kiếm thị trường cho sản phẩm?
Cảm ơn chị Hà Nho. Đúng là cái chia sẻ của anh Đức là nỗi đau của rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt giống như câu chuyện của doanh nghiệp chị Hà. Có lẽ là gọi chị Hà chúng ngay đi, chúng ta sẽ nhận diện ra chị dễ hơn. Thì câu chuyện của sản phẩm nông sản cũng như là câu chuyện của việc mà những người làm nghiên cứu và phát triển ra sản phẩm nông sản, quá trình kinh doanh của họ nó vấp phải một cái vấn đề rất là khó khăn mà anh Đức có nhắc đến, đó là câu chuyện minh bạch tài chính. Thế thì việc một nhà đầu tư muốn đầu tư vào một doanh nghiệp thì chắc chắn họ sẽ phải tìm hiểu xem cái cách thức mà doanh nghiệp này đang ghi chép về con số như thế nào, và có được sự minh bạch không, có được sự rõ ràng không. Nhưng thực tế thì qua rất nhiều các đơn vị mà Linh đã từng tư vấn cho các cái hoạt động này thì quả thực là nó rất là khó khăn cho việc minh bạch, cực kỳ khó khăn. Vì nguồn nguyên vật liệu, giả sử như cây trồng ngay đi, thì nguồn nguyên vật liệu của cây trồng ngay đến từ khắp nơi, chứ không phải là đến từ một cái trang trại hay là một vùng trồng có đầu vào đầu ra rõ ràng. Thế thì vậy là để tiếp cận được với những doanh nghiệp mà có khả năng đầu tư, hay cá nhân có khả năng đầu tư, hay quỹ có nhà đầu tư, thì chắc chắn cái tổ chức hay doanh nghiệp mà đang tìm kiếm nguồn đầu tư đó phải tìm cách có thể minh bạch được cái hoạt động tài chính. Việc đấy là việc vô cùng khó. Vậy cách như thế nào thì chắc chắn là doanh nghiệp sẽ phải trải qua một quá trình lột xác nhất định về cơ cấu tổ chức thì mới có thể làm được. Tôi nghĩ là như vậy. Đấy là cái kinh nghiệm của tôi. Vâng. Và hy vọng là quý thính giả có thể đặt câu hỏi hay là làm rõ hơn về vấn đề này.
Như anh Tuấn Linh vừa chia sẻ, đó là nói chung cho các cái doanh nghiệp mà muốn các nhà đầu tư rót vốn vào doanh nghiệp của mình để mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường, các cái doanh nghiệp nói chung. Tuy nhiên trong thực tế thì thưa chị Hà, với sản phẩm từ công ty cổ phần quốc tế Moriga, công ty mà chuyên sản xuất xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ cây trùm ngây ạ, thì cái việc mà tìm kiếm và mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu thì đã được doanh nghiệp chủ động tính toán như thế nào rồi?
Dạ vâng, thưa chị Hà Nho, thưa thính giả, chúng tôi xác định một điều tất yếu rằng thị trường sẽ quyết định chiều dài và giá trị mà phấn đấu, mà doanh nghiệp tìm kiếm và phấn đấu. Và đến cái nói đến thị trường thì thật sự là nhà sản xuất vô cùng lo lắng và khó khăn. Cho dù ngày hôm nay nó tốt ở mức nào thì cái phía trước còn phải tốt dài tốt hơn là điều luôn luôn rất 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 không phải đơn giản. Và cũng như anh Tuấn Linh vừa nói đấy, thì cái việc minh bạch của một doanh nghiệp vừa và nhỏ là điều thật sự là mặc định là khó khăn, chứ không phải là bởi vì tất cả cái hành trình đi với nó, nhất là như chúng tôi đi 10 năm trong cái sự mà phải quản lý tiết giảm rất nhiều các cái khâu để làm sao cho cái lợi nhuận chưa về thì sẽ duy trì nó như thế nào để tiết giảm cho cái đồng tiền nó giảm hao nhiều nhất có thể. Thì dẫn đến là cái việc mà quản lý theo đúng theo quy chuẩn mức độ ISO trong tài chính là điều còn có khó khăn và sơ suất. Thế chính vì lẽ như vậy cho nên rằng huy động vốn đối với những nhà đầu tư là điều mà chúng tôi cũng đang rất là mắc. Xong, chúng tôi hoàn toàn tự tin rằng phía trước chúng tôi vẫn là những sự tốt đẹp, bởi vì cái chính cốt đó là cái giá trị của sản phẩm, cái hoạt động trên cái cấu trúc của những nhà lãnh đạo, của những người cổ đông đều thấu hiểu nhau, đều nhìn nhận tận tường và đều biết được rằng chúng ta đang đi trên cái phong thái xác định với nhau là cùng nhau hướng tới một điều tiết giảm chi phí và phấn đấu cho cái kế hoạch ngày mai. Thế cho nên rằng cái mà giá trị chúng tôi hy vọng thuyết phục được nhà đầu tư sau này đó là sự khẳng định quãng thời gian 5 năm thứ hai, sản phẩm đứng trên người tiêu dùng đã kết luận được những điều gì. Thì chúng tôi rất tự hào với cái trang kết luận của khoảng độ không dưới 500 ý kiến của người tiêu dùng về những cái giá trị của nó. Thì tôi hy vọng rằng cái con số về tài chính chi tiết là cái nhược, nhưng cái con số về giá trị mà chúng tôi đã trải ra theo nhiều cách, kể cả những cách chúng tôi không có lợi nhuận, chúng tôi thâm lợi nhuận, nhưng chúng tôi đã mang về cái giá trị để cho mọi người biết được rằng cái sản phẩm ngày hôm nay nó sẽ không hổ thẹn cho những người tiêu dùng khi mà coi như tiếp cận với nó.
Như chị Hà vừa nói, cái quan trọng là cái phản hồi của thị trường. Những cái người tiêu dùng thì sẽ quyết định là cái sức sống của mỗi doanh nghiệp khi mà có các cái sản phẩm rồi, phải không ạ? Nhất là đối với doanh nghiệp sản xuất các cái sản phẩm từ cây trùm gây như chị Hà vừa cho biết. Và cũng có ý kiến cho rằng là khi mà thị trường đang có những cái khó khăn riêng thì cũng sẽ là một cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp ạ. Vậy thì anh Tuấn Linh ạ, doanh nghiệp muốn tham gia thị trường lúc này thì cần chuẩn bị những gì để có thể là có những cái bước phát triển thị trường giai đoạn 2, 5 năm tới như chị Hà chẳng hạn?
Cảm ơn chị Nho. Có lẽ là chúng ta cần có chung một cái góc nhìn trước về những doanh nghiệp khởi nghiệp mà đang muốn tham gia thị trường theo cái hướng như thế này. Có thể thấy là câu chuyện của chị Hà chúng ngay á, là câu chuyện của một người làm nghiên cứu và mang cái nghiên cứu đấy ra sản phẩm để đưa ra thị trường. Thế chúng ta sẽ nhìn này, có hai cách để một doanh nghiệp tiếp cận thị trường. Một là tiếp cận nhờ công nghệ đẩy, tức là technology push. Khi người ta tìm thấy một cái giải pháp, như một nghiên cứu nào đó, người ta sử dụng cái công nghệ đó để phục vụ cuộc sống, thì cái cách thức để tiếp cận cái thị trường đối với cái công nghệ mới đó, nó tốn rất nhiều thời gian để truyền thông, tốn rất nhiều thời gian để huấn luyện thị trường. Cái hướng thứ hai, đó là hướng của market pull, tức là cái sức kéo của thị trường. Thì sức kéo của thị trường là nhu cầu thị trường có sẵn rồi. Lúc này chúng ta chỉ cần đưa giải pháp vào thôi là lập tức thị trường sẽ hút ngay lập tức. Hút ngay lập tức, hút như là một miếng bọt biển nó hút nước ạ. Nó hút rất nhanh. Thì tuy nhiên là những cái sức kéo của thị trường đó nó giống như dạng trend đó, tức là nó sẽ gọi là xu hướng thì nó sẽ xuất hiện rất nhanh, giống như chúng ta đã từng chứng kiến về câu chuyện mì cay 7 cấp độ, thì xuất hiện rất nhanh và cuối cùng cũng mất đi rất là nhanh. Vậy thì doanh nghiệp trong cái quá trình phát triển thì cần phải lựa chọn những cái sản phẩm nào gọi là sản phẩm tạo ra nhu cầu của thị trường, tức là chạy theo nhu cầu của thị trường, nhưng nhờ cái sức trend đó, sức hút đó, nó tạo ra một câu chuyện thương hiệu. Sau đó thì bắt đầu mới có những cái sản phẩm đi dài hơn. Vậy thì để tham gia về thị trường thì chúng ta cần phải có những cái sản phẩm gọi là sản phẩm mũi nhọn để tạo ra một cái làn sóng, tạo ra một cái nhu cầu của thị trường mà tốn ít công nhất trong việc huấn luyện thị trường.
Thưa chị Hà,
đúng không ạ?
Như anh Linh vừa chia sẻ thì là cần phải có một sản phẩm cốt lõi. Vậy thì đối với công ty cổ phần quốc tế Morega, sản phẩm cốt lõi mà doanh nghiệp đã tạo được và cung cấp cho thị trường và hiện nay là đang mong muốn là sản xuất và mở rộng thị trường, phải không ạ? Thì là dạ, như thế nào?
Dạ vâng. Cảm ơn câu hỏi đã cho tôi được nói lên cái điều mà Morega đang thì quản lý và muốn nó được nhiều người nghe nhất. Thì cũng nhân cái cơ hội trên đài Tiếng Nói Việt Nam thì tôi rất mong rằng thính giả hãy thấu hiểu một điều. Nếu cần hỏi gì về sự kết hợp của trùng ngây, giá trị của trùng ngây cùng với thảo dược Việt Nam trong công nghệ hiện đại để tạo nên một logic rất nhiều sản phẩm cho em bé, sản phẩm cho người yếu, người bệnh, sản phẩm cho người chỉ cần chăm sóc để thay đổi, để duy trì cái sức trẻ, sức khỏe của mình, và sản phẩm cho kể cả những người thích rượu nhưng cần phải như thế nào để giải quyết được. Rượu là thứ mà rõ ràng là không khuyến khích cho sức khỏe, nhưng thế thì nếu như yêu nó rồi thì sẽ có như nào? Thì hy vọng rằng là quý vị hãy gọi về số 098-776-2977. Đây là số hotline của công ty. Chúng tôi sẽ giải đáp và khắc phục cho quý vị chính từ cái tình trạng cụ thể của sức khỏe của quý vị. Thì chúng tôi sẽ đưa được ra sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu của quý vị và liều lượng trên sản phẩm ý như thế nào để cho nó phù hợp với lại cái tình trạng cụ thể mà chúng ta đang cần thiết cải thiện sức khỏe. Và có một sản phẩm mà chúng tôi khẳng định tự hào và dám bảo hành tiêu tiền của quý vị, là đó là sản phẩm Moringa Bio One, một sản phẩm mà toàn bộ thảo dược được nhà khoa học thiết kế cùng với cây trùng ngây trong công nghệ sinh học để tạo lên cái giá trị sản phẩm, và chúng tôi đã phân giải chúng ở những giai đoạn nhiều để rồi đã đến cái bước mà các chất trong sản phẩm đó là sản phẩm không giúp người bệnh, người già, người yếu không phải chịu mức độ, không phải chịu việc tiêu hóa và chuyển hóa, nó đã làm thay được cái việc đấy. Thì sản phẩm thì chúng tôi dám cam kết với người tiêu dùng hoàn lại tiền 100% khi người tiêu dùng phản ánh rằng sản phẩm không hữu hiệu trong tiêu dùng.
Để được có được một sản phẩm như vậy thì trong thực tế như một cái doanh nghiệp sản xuất các cái sản phẩm nói chung và Moringa nói riêng ấy, thì đòi hỏi cái quá trình đầu tư nghiên cứu kỹ càng như thế nào để mà tiến tới cái giai đoạn mở rộng thị trường như hiện nay?
Dạ vâng, ngay từ đầu chúng tôi đã xác định rằng phải sát hạch thật kỹ, thì 4 năm chính là những điều sát hạch để có quyết định cho ra cái tên công ty cổ phần quốc tế Moringa hay không. Và sau 4 năm từ cây thí điểm trên mặt đất của Việt Nam, từ cái sự tạo ra cái demo của sản phẩm để sát hạch hơn nữa, và đến năm 2014 chúng tôi quyết định xây nhà xưởng ở 262 Ý La Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, và cho pháp lý của công ty và công ty cổ phần quốc tế Moringa chính thức ra đời ngày 9 tháng 1 năm 2015. Cho đến nay duy trì hoạt động thì cứ 5 năm bước một, chúng tôi đã làm nên cái giá trị từng bước để kết luận rằng sản phẩm tốt và chúng tôi đang đi đúng. Và ngày hôm nay chúng tôi chỉ mong được rằng là cái tốt này làm như thế nào để các quý vị tin, và chúng tôi cam kết với cái tốt của mình để làm sao cho cái điều tốt đang cần với sức khỏe là điều vô cùng quý trong tất cả mọi cái tài sản của mỗi con người. Thì tôi khẳng định rằng Moringa Bio One đã làm rất tuyệt vời trong cái góc đó.
Tức là cung cấp một cái sản phẩm mà tốt cho sức khỏe.
Dạ.
Trong thực tế thì thưa anh Tuấn Linh ạ, cái việc mà kết nối giữa các cái doanh nghiệp với nhau trong cùng một phân khúc sản phẩm, ví dụ như là lĩnh vực sản phẩm các cái chất chiết xuất từ cây trùng ngây của chị Hà, cũng là cái cách để mà tạo thế mạnh để giúp cho các cái doanh nghiệp cùng nhau mở rộng thị trường. Và từ thực tế hoạt động như ý kiến của chị Hà vừa rồi thì anh có thể là chia sẻ thêm cái kinh nghiệm mà để có thể là hợp tác khi mà ta có sản phẩm tốt rồi thì ta mở rộng thị phần như thế nào?
Câu hỏi hay quá chị Nho. Cảm ơn chị Nho. Thực sự đây là một câu hỏi rất là hay, bởi vì nó là cũng là một cái xu hướng trong cái hoạt động kinh doanh, đó là tiếp thị liên kết. Thế tôi cũng ví dụ giả sử đi, cái sản phẩm bio của chị Hà chúng ngay thì có thể kết hợp, tôi nói là cũng là để duy trì sức khỏe mà, thì có thể kết hợp với một phòng gym chẳng hạn, hay là một cơ sở về luyện tập, thì sử dụng nó giống như một cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe thường xuyên. Cũng có thể liên kết với một cái một cái siêu thị về mẹ và bé chẳng hạn, cũng để chăm sóc. Thế thì cái việc liên kết như thế này thì lúc này có thể là đóng gói thành những cái sản phẩm mới và những cái sản phẩm dạng combo. Thế thì cái này nó gọi là quá trình đóng gói sản phẩm hay là thiết kế những cái dòng doanh thu mới. Thế thì việc mà các doanh nghiệp liên kết với nhau để tạo ra các cái sản phẩm liên kết và tạo ra dòng doanh thu mới cho một cái combo sản phẩm hay một bộ sản phẩm là cái xu hướng tất yếu của hiện nay. Vì nhiều khi một sản phẩm này có thương hiệu yếu hơn, có thể sẽ mượn lực bởi những cái doanh nghiệp có thương hiệu mạnh hơn. Ngoài ra thì chúng ta hoàn toàn có thể ghi nhận rằng là họ có thể kết hợp thương hiệu với nhau để tạo ra một cái sản phẩm hoàn thiện hơn so với một cái sản phẩm đứng một mình. Đúng không ạ? Thế thì cốt lõi của việc các doanh nghiệp hay là các sản phẩm kết nối với nhau đó là việc đóng gói sản phẩm và thiết kế thêm dòng doanh thu mới thay vì việc cố gắng bán một sản phẩm. Đúng không ạ?
Vậy thì trong thực tế hiện nay thì có rất nhiều cái kênh mà như anh Linh nói là để có thể là các cái doanh nghiệp kết nối với nhau trong cái lĩnh vực sản xuất và thương mại. Vậy thì là người tham gia tổ chức nhiều cái cuộc thi về khởi nghiệp ấy, thì anh thấy rằng là cái kinh nghiệm nào mà có thể là áp dụng tốt nhất đối với các cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và xuất khẩu trong thực tế mà để có thể là xuất khẩu được những cái sản phẩm như của chị Hà Trùng Ngây chẳng hạn?
Nói về các cuộc thi thì có lẽ là tôi có thể chia sẻ với chị Hà Nho và chị Hà cũng như là quý thính giả nghe đài như thế này. Các cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam hiện nay đang rất là nhiều. Từ cấp trường, cấp sở cho đến cấp quốc gia đều đang có. Vậy doanh nghiệp cần phải tận dụng những cái cuộc thi này cũng giống như cách để hoàn thiện hệ thống tổ chức cũng như là cơ hội để truyền thông miễn phí. Vậy thì không có lý do gì để các doanh nghiệp bỏ quên những cuộc thi như thế này.
Trong thực tế thì thưa chị Hà, chị có bổ sung gì thêm về cái cách thức mà hợp tác mở rộng thị trường để có thể là tăng cái khả năng tiêu thụ các cái sản phẩm từ thực tế cây trồng ấy?
Dạ vâng, bài toán thị trường là bài toán lớn nhất mà mọi doanh nghiệp có đi bước nào đi chăng nữa thì cũng phải đến bước này, và bước này chính là bước để quyết định ra giá trị mà mọi người đi tìm kiếm khi xây dựng một doanh nghiệp. Cảm ơn chương trình, cảm ơn bạn Linh. Tất cả những ý kiến của các bạn lẫn như cơ hội để lên đài chính là cơ hội để mỗi doanh nghiệp nói cái tiếng nói của mình nó rộng hơn, mà cũng là cơ hội để rồi mọi người biết đến doanh nghiệp nhiều hơn và biết đến sản phẩm nhiều hơn. Thì hy vọng cũng qua buổi này thì tôi thấy rằng là chính những cái hình thức như hôm nay đã giúp cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ không có vốn để làm truyền thông tốt, làm truyền thông rộng, nhưng chúng tôi có cơ hội lan tỏa hơn về những cái gì chúng tôi đang có, về những sản phẩm chúng tôi đang làm, để rồi thị trường sẽ được lớn lên. Dạ.
Có nghĩa rằng là khi có sản phẩm tốt rồi thì cái quan trọng nhất là để nhiều người biết đến. Vậy thì anh Tuấn Linh, anh có thể là chia sẻ thêm cái kinh nghiệm khi mà ta có sản phẩm tốt rồi thì cái cách nào để có thể là thị trường biết đến, những cái người tiêu dùng có thể biết đến tốt hơn?
Nếu mà để mà người tiêu dùng biết đến sản phẩm nhiều hơn thông qua một cái sản phẩm đã được khẳng định thì tôi nghĩ là có rất là nhiều cách. Chúng ta có thể sử dụng các KOL, KOC hay là những người nổi tiếng đó, những người tiêu dùng có uy tín, thì đấy là một cách. Cách thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng luật pháp, là sở hữu trí tuệ, là truyền thông, là các cái hoạt động về công nghệ giống như kiểu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, làm tăng cái uy tín của sản phẩm lên. Thì đấy chính là một cái cách mà để chúng ta có thể tìm đến thị trường, vì những, đặc biệt là những thị trường khó tính.
Trong thực tế hiện nay thì rất nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn cái cách mà là phối hợp với nhau, hỗ trợ với nhau, phát huy những cái điểm mạnh, những cái lợi thế của nhau ấy. Thì để đối với các cái doanh nghiệp cụ thể là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mà hiện nay đang phân phối sản phẩm ấy, thì là cái mô hình, cái cách thức nào của doanh nghiệp nào trong thực tế mà anh thấy rằng là có thể là áp dụng, có thể là nhân rộng để gia tăng cái lợi ích cũng như là cái giá trị chất lượng sản phẩm của mỗi thành viên khi mà tham gia cái liên kết đấy như thế nào ạ?
Trong cái những cái mô hình kinh doanh mà hiện nay Linh đã từng chứng kiến ấy, thì có khá là nhiều những cái mô hình kinh doanh khác nhau, nó xuất hiện ở nhiều trạng thái khác nhau, bao gồm cả hoạt động về thương mại điện tử, rồi hoạt động tiếp thị liên kết, hoạt động liên doanh liên kết, hoạt động hợp tác xã, vân vân, nhiều mô hình thì đều có những cái hệ thống sản phẩm như vậy. Tuy nhiên có lẽ là những cái sản phẩm mà chúng ta nhìn thấy rõ nhất và đang có khả năng để có thể chiếm lĩnh thị trường nhanh nhất đó là các hoạt động liên quan đến tiếp thị liên kết thông qua các sàn thương mại điện tử đó, hoặc là thông qua các gọi là các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, hay thông qua các cái mô hình triển lãm, hay là mô hình của các cái chương trình kết nối của các hội với hiệp hội. Thì việc mà doanh nghiệp cần phải tham gia vào hội và hiệp hội là điều rất cần thiết. Và tôi hy vọng là những doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp liên quan đến nghiên cứu và sản xuất, có khả năng liên kết với các hội và hiệp hội để liên kết các mô hình này nhanh hơn, dễ hơn. cũng như là có khả năng tiếp cận thị trường rộng hơn.
Có nghĩa là trong thực tế thì như anh Linh vừa cho biết là có rất nhiều cách để các doanh nghiệp có thể là liên kết với nhau. Thế thì đối với công ty cổ phần quốc tế Morega, thưa chị Hà, là đã có cái cách thức, có cái sự chuẩn bị như thế nào để có thể là phối hợp liên kết với các doanh nghiệp khác để khi mà đã có sản phẩm rồi thì có thể là mở rộng thị trường ạ?
Dạ vâng, về phía công ty thì chúng tôi đã đang chuẩn bị rất là kỹ cho vấn đề hoàn thiện cái pháp lý của sản phẩm, hình ảnh của sản phẩm, tên của sản phẩm, và tìm kiếm những nhà đầu tư mà yêu thích sản phẩm chứ không phải nhà đầu tư yêu thích cái giá trị đứng trước cả cái sự yêu thích sản phẩm. Thì chương trình huy động về vốn thì chúng tôi đến bước này tôi chỉ biết nói trực tiếp với lại công ty Morega rằng chúng tôi rất khao khát tìm kiếm những người hiểu chúng tôi, tìm kiếm cái giá trị thật của sản phẩm để rồi lan tỏa cùng chúng tôi cái yêu thích đấy để làm sao cho người tiêu dùng cũng lại yêu thích sản phẩm như chúng tôi đang yêu chúng nó, yêu sản phẩm ngày hôm nay.
Quan trọng là cái chất lượng của sản phẩm thì sẽ quyết định tới là xem là cái khả năng hấp dẫn thu hút các cái nhà đầu tư như thế nào trong tương lai, phải không ạ?
Dạ.
Và trong thực tế thì từ kinh nghiệm của mình cũng như là về kiến thức về khởi nghiệp ấy thì là anh Tuấn Linh thấy rằng là trong cái trường hợp cụ thể này thì cái mô hình hoạt động nào trong cả trong nước và cả nước ngoài để có thể là phù hợp với những cái doanh nghiệp mà khi mà có sản phẩm tốt rồi mà muốn mở rộng thị trường?
Tức là đây là một câu hỏi lớn chị Hà Nho ạ, cũng như chị Hà, các quý thính giả nghe đài. Đây là một câu hỏi rất lớn nhá, tức là không phải doanh nghiệp nào cũng có khả năng tìm kiếm hay là nghiên cứu thị trường đâu. Vì rất nhiều tổ chức dùng để nghiên cứu thị trường, họ tìm kiếm những số liệu và doanh nghiệp cần phải tiếp cận những số liệu đó, xem là cái quy mô của thị trường của về cái sản phẩm này nó thực sự đến đâu mới có kế hoạch để tiếp cận được nó. Vì không phải lúc nào doanh nghiệp cũng có thể có số liệu, có định hướng, có sản phẩm, có vốn, có thị trường là sẵn sàng tiếp cận được thị trường, sẵn sàng chiếm lĩnh được thị trường đâu. Không phải lúc nào cũng như thế. Vậy thì trong một cái điều kiện mà tôi phải dùng từ như này, dùng từ gọi là thế giới VUCA, tức là một cái thế giới về hoạt động kinh doanh là cực kỳ hỗn loạn và rất là nhiều nguy cơ, cũng là rất nhiều thách thức. Thì những doanh nghiệp nào mà tìm kiếm ra được đúng cái chìa khóa của mình ấy, thì cơ hội thành công cao hơn. Còn doanh nghiệp nào trong quá trình hoạt động mà không tìm kiếm, nắm bắt được những cái chìa khóa hay gọi là những cái nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp để làm thấy thế mạnh của mình ấy, thì có lẽ cũng sẽ là rất là khó khăn. Cuối cùng tôi sẽ chỉ chia sẻ là tôi chúc cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, tôi chúc cho các cái quỹ đầu tư có thể tìm thấy nhau sớm hơn. Vì xét cho cùng thì hai cái nhóm nhà đầu tư cũng như là những doanh nghiệp khởi nghiệp này đang rất là khó khăn trong việc tiếp cận nhau. Cực kỳ khó khăn. Thông qua đài thì tôi cũng hy vọng là đây là một cái kênh thông tin để mà các quỹ có thể tiếp cận với đài cũng như tiếp cận với doanh nghiệp mà đài lựa chọn để có thể đưa lên chương trình làm hình mẫu để có thể đầu tư.
Có nghĩa rằng là hiện nay thì các cái quỹ đầu tư thì nói một cách dễ hiểu là có vốn. Rất mong muốn là tìm kiếm những cái doanh nghiệp mà có những cái sản phẩm tốt và có cái cơ hội mở rộng thị trường, chẳng hạn như là công ty cổ phần quốc tế Morega với cây trùng gây chẳng hạn, đúng không ạ? Những cái sản phẩm từ đó. Thế thì trong thực tế là chị Hà, chị có chia sẻ thêm, tức là cái kế hoạch mà để khẳng định cái sản phẩm từ cây trùng gây trên thị trường như thế nào để có thể là thu hút được các cái nhà đầu tư quan tâm, thì người ta tin tưởng vào cái sản phẩm có thể là đến tay người tiêu dùng tốt hơn, để đôi ba bên đều có những cái lợi ích và mang lại cái giá trị chung cho xã hội như thế nào ạ?
Chúng tôi có một câu hỏi liên tục nằm trong cái các cuộc họp lẫn như trên từng con người vận hành doanh nghiệp, và chúng tôi đều thấy được rằng là cũng như tôi nói, chuẩn bị thật tốt cho pháp lý của sản phẩm, cho hình ảnh của sản phẩm, cho những cái giá trị đã lưu giữ lại, thu thập lại trên 10 năm qua. Và cũng mong tìm kiếm các nhà đầu tư yêu sản phẩm, hiểu chúng tôi, để rồi coi như là cùng chúng tôi làm cho cái điều này nó lan tỏa thật rộng trên đời sống tiêu dùng. Bởi vì đây là sản phẩm rất cần cho sức khỏe, mà sức khỏe là tài sản vô giá của bất cứ một con người nào, trên bất cứ một địa lý nào.
Dạ. À, và cái quan trọng nhất là tới nay thì công ty đã nhận được cái phản hồi nào từ người tiêu dùng để có thể thấy là cái giá trị của sản phẩm ạ?
Tôi có 3 câu nói tôi thích nhất mà chính người tiêu dùng mang lại cho tôi, để rồi tôi tích lũy lại. Trên cục sở hữu trí tuệ tôi đã để chữ sửa lỗi cơ thể bạn. Đấy là câu nói không dưới 5 người khách tiêu dùng nói bảo chị ơi sản phẩm của chị nó mang tính sửa lỗi thì phải. Đấy, cho nên tôi đã dùng cái dòng chữ đấy trên sản phẩm Moringa Bio One. Tiếp theo nữa, đó là một người nói một câu rằng đây là một sản phẩm mà cho tôi nói với những người bạn tôi không hổ thẹn và lo lắng, và tôi cũng không thể coi như không nói với bạn bè khi mà coi như là họ muốn chăm sóc sức khỏe.
Vâng ạ. À, thưa quý vị và các bạn, bài toán vốn và thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng hay cho các doanh nghiệp nói chung là câu chuyện lúc nào cũng mang tính thời sự, và những cái câu chuyện từ thực tế của doanh nghiệp mà đã được các cái khách mời chia sẻ đã mang lại những cái thông tin hữu ích cho quý vị thính giả. Và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn hai vị khách mời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.